niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy lo.
Câu hỏi số 11 thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật: Kính Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là tu chứng được 6 pháp ba la mật? Trang 26. Đức Phật trả lời rằng: Nếu có chúng sanh nào bỏ rượu thịt không dùng, hay bỏ của cải không ham, hay bỏ ân ái không luyến, hay bỏ những ác không làm, hay bỏ nhân ngã không tranh, người ấy gọi là kẻ được đệ nhất bố thí ba la mật. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay giữ giới của Phật không phạm, hay tập quay nghi của Phật, hay hàng phục được 6 căn, hay đoạn trừ được tà mị, người ấy gọi là được đệ nhị trì giới ba la mật. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay chịu được người chê bai, hay nhịn được người mắng nhiếc, hay lấy chân chánh đối với tà phi, hay lấy thuận thảo đối với trái nghịch, không những hoàn toàn không oán hận mà còn tìm cách cứu độ kẻ thù, người ấy gọi là kẻ được đệ tam nhẫn nhục ba la mật. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay học được 12 bộ kinh của Như Lai, thọ trì đọc tụng, viết chép giảng giải, chưa thông cần phải thông, chưa chứng cần phải chứng, người ấy gọi là kẻ được đệ tứ tinh tấn ba la mật. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay đoạn được trần duyên, hay dứt được vọng niệm, hay trừ được hôn trầm tán loạn, hay tu thiền định sức định vững vàng như núi, tà ma quấy rối không tán loạn, người ấy gọi là kẻ được đệ ngũ thiền định ba la mật. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay phá được vô minh, không chấp các tướng, giáo lý Phật pháp đều thông, bật dứt hết thị phi, ngôn ngữ đứng đắn, văn tự rõ ràng, người ấy gọi là kẻ được đệ lục trí huệ ba la mật. Nếu người nào hay đầy đủ 6 pháp ba la mật ấy, người đó đã ra khỏi sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia, gọi là vượt ra ba cõi, lên thập địa, vào kim cang thành chánh giác. thành chánh giác, tức như là thành Phật. Thế đây Đức Phật phân ra làm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, gọi là sáu pháp đa la mật, gọi là sáu pháp hoàn hảo á. Tóm tắt lại cho quý vị nha. Ở đây nè, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật á, Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là tu chứng sáu pháp ba la mật? Thì sáu pháp ba la mật ở đây gọi là sáu sự hoàn hảo, hay là lục độ đó, gọi là lục độ đó, cũng gọi là lục độ, sáu sự hoàn hảo. Thì đây thứ nhất á là bố thí ba la mật, thứ hai là trì giới ba la mật, thứ ba là nhẫn nhục ba la mật, thứ tư là tinh tấn ba la mật, thứ năm là thiền định ba la mật, thứ sáu là trí huệ ba la mật. Ba la mật là rốt ráo đó, tột đỉnh luôn á, đi nghĩa là tu rốt ráo luôn, là từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn đây, thì bốn cái hạnh này là tu và phước, còn thiền định và trí huệ này tu và huệ đó, là sáu pháp ba la mật. Hỏi thế nào có thể tu chứng được sáu pháp ba la mật này, chứ không phải hỏi thế nào gọi là sáu pháp ba la mật, không phải đó, là làm sao tu chứng được đó, hỏi vậy. Ở đây cô mới bắt đầu phân tích là sáu pháp ba la mật cho quý vị ha. Ở đây á, bố thí ba la mật thì ở đây Đức Phật nói nè, bỏ ăn thịt uống rượu nè, thấy không, bỏ ăn thịt uống rượu nè, bỏ của cải không ham, bỏ ân ái dâm dục ha, ân ái dâm dục, bỏ điều ác không làm, bỏ thù ghét không ganh tị, bỏ bản ngã kiêu mạn đi đó. Thường thường á ta hỏi chứ bố thí là gì, thường thường mình nghe bố thí mình tưởng mình lấy đồ đem ra không, bố thí là mình lấy tiền của ra gì, tài thí, pháp thí, vô ý thí, mình ở trong này mình đem ra cho có đối tượng để mình đem ra. Tài thí thì mình lấy tiền, thấy không, mình ra tài ở đấy có nội tài và ngoại tài, ngoại tài thì mình đem tiền của mình cho người ta của cải, còn nội tài thì mình đem cái thân mình ra mình làm dùng công chuyện, thấy không, thì thường thường cũng đem ra cho có đối tượng mình đem. Thì pháp thí ở đây thì giảng pháp nè, cũng có cái đối tượng để mình tự trong mình ban ra. Vô ý thí này mình cũng ban cho người ta cái niềm không có sợ, nhưng mà ba cái này dễ làm. Nhưng mà lên cái trong cái đại thừa kim cang kinh luận này nói về cái tính giác biết, tính giác của mình, cái Phật tính thanh tịnh, nó không phải là bố thí ra, nó tu chữ vô, cái gì thấy chưa, nó ở đây nó là cái đạo lực, cái đạo lực vững vàng, buông xả cái nội tâm và buông xả vọng niệm, buông xả trong tâm mình. Mình tu trở vô mà không phải tu trở ra như đây. Thấy chưa? Nó có cái đạo lực rất là vững vàng, đó là có thể buông xả được. Cái là đại bố thí. Ví dụ mình đang ngồi suy nghĩ về cái chuyện gì đó, mình đang sân hận ở trong lòng mình đó. Mình đang ngon lành mình suy nghĩ, mình bám theo để mình suy luận về cái chuyện ngon lành trong tâm mình. Mình muốn bỏ, phải không? Mình muốn suy nghĩ tới à, bỏ rất là uổng. Hai người mà đương ngồi bàn tính cái chuyện gì của ai mà biểu bỏ ngang được không? Chẳng thà bỏ tiền được, bỏ chồng con được, bỏ gia đình được, nhưng mà bỏ cái trong tâm mình đang suy nghĩ ngon lành không bỏ. Bởi vì bỏ được, bỏ rượu thịt không uống này, thấy chưa? Cũng mình tu cho mình đó chưa, bỏ của cải không ham, thấy chưa, của cải không ham, tại sao mình bỏ của cải không ham được, cái gì nó làm cho mình không ham? Bởi vì mình thấy tập tướng tất pháp là vô tướng vô tánh mà hư giả rồi, đâu có ham nữa đâu, thấy chưa, bỏ ân ái dâm dục, tại cái này là những cái trạng thái đột ngột thôi, nó không phải là bền lâu, rất bền rồi. Một lát quý vị thấy Đức Phật phân tích rất là rõ. Bỏ điều ác không làm nè, bỏ thù ghét ganh tị, bỏ bản ngã kiêu mạn. Ở trong tâm mình á, mình bỏ được á, bỏ cái tham vọng ở trong lòng á khó vô cùng, mà mình bỏ được là đại bố thí đó. Bố thí này á thì buông xả vọng niệm trong lòng. Ở đây mình hỏi chứ cái điều quan trọng á, cái gì á nó làm cho mình bỏ được đó đó. Cái điều quan trọng á là cái gì nó làm cho mình bỏ được, có phải là Phật tánh hiển lộ ra khi cái tâm mình bình thản, Phật tánh hiển lộ ra thì nó thấy được thật tướng thật pháp phải không? Rồi á nó mới làm cho cái sống ở trong ngọn sống ở trong lòng mình yên xuống nè, soi vào trong cõi lòng sâu thẳm của mình đầy cái dục vọng, mà cõi lòng sâu thẳm mình sao đầy dục vọng, cái gì cũng muốn hết. Cái tâm địa kêu là tâm địa đó, nó nhỏ cái tâm địa đó. Tâm địa nó dày như đất vậy, nó sâu thẳm, nó không có gì cái đấy. Đất có đấy không? Không, thấy không? Đất dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, không biết. Thì cái tâm con người cũng, cái tâm địa con người nó cũng sâu vậy đó. Mình nhìn cái mặt người ta cười cười nó nói vậy, mình không biết trong lòng sao. Ghê đó, phải không? Mình không hiểu được cái lòng của tâm địa người ta như thế nào đó. Mà cái gì á, mà nó khiến cho ta bỏ được những cái thứ tham đó, những cái tham vọng đó, mấy cái gì nó khiến cho cái bỏ được đó. Cho nên á, cái đó là không phải là, cái đó là cái đạo đức, là cái tự giác đó. Cái đạo lực, cái tự giác nó hiện ra, nó làm cho mình bỏ được. Mà cái đó thì ai cũng sẵn có đó. Khi mà mình còn ham mê, mình đang mê mờ thì mình bám theo, mình muốn mình lấy cho được, mình giận hờn muốn lấy cho được. Nhưng mà mình tỉnh giác lại, mình nói ờ tại sao mình giận quá vậy, tại sao mình buồn chi, mắc mớ gì phải buồn, phải không? Cái chuyện đó, cái chuyện đó là cái tâm của con người nó thay đổi liên tục, có gì đâu phải buồn. Mà sở dĩ mình buồn đây là tại sao mình buồn? Tại vì mình muốn thay đổi hoàn cảnh mà mình buồn thôi. Cái hoàn cảnh, cái định, cái lòng của người kia như thế này, cái lòng của bà nội thế nọ, cái lòng ham muốn của người kia, cái tánh hung ác của người nọ, mình làm sao mà xây chuyển họ được? Mình đâu xây chuyển họ được. Tại vì mình muốn xây chuyển họ theo ý mình mà mình khổ thôi, phải không? Tất cả đều mình đau khổ là do mình muốn người ta làm cho đúng ý của mình mà. Nó làm khác ý mình mà mình muốn, cái chữ muốn nó rất là đau khổ. Phải mình muốn làm sao đỏ khổ thôi. Cho nên Đức Phật biểu mình tất cả những gì nó xảy ra trong lòng mình, mình giận, mình hờn, mình suy luận nhiều, cứ để im cho nó hiện ra và coi nó thôi, nhìn thấy nó liên tục đi và cứ để cho nó trôi, không có bắt buộc nó phải để ý mình. Mà tất cả trên thế gian này nó có đâu nó đi hơn có quả hết, tự động mình nhìn thấy nó rõ ràng thì thôi để cho nó trôi, mình không có bắt buộc nó theo ý mình thì mình không có đau khổ. Mà muốn về phải có đạo lực vững, không có đạo lực vững buông xả được. Tất cả những cảnh, cái hoàn cảnh trên thế gian mình của mình á, mình đau khổ tại vì mình muốn, mình cứ để cho nó bình thường trôi qua, nó bình thản trôi qua và nó an nhiên tự tại, nó tự nhiên à. Bởi mọi việc nó phải tự nhiên, nó không tự nhiên làm đau khổ gì, phải không? Cái gì cứ cho ba, cứ để nhìn thẳng cho nó. Ví dụ ông chồng mình, ông tốt với mình thì mình cứ nhìn thấy ông tốt thôi, cứ để bình thản cho nó trôi qua. Chứ mình muốn chồng tốt với mình không có được rồi. Muốn bao giờ được, con của mình cũng vậy. Con của mình muốn cho nó theo ý mình cũng không đâu. Mình cứ để bình thản nó trôi qua thì nó trôi qua là mình cũng có gì chẳng. Chỉ giờ mình muốn cũng được đó mà. Phải mình muốn được thì mình cũng muốn, phải không? Đó. Còn ở đây tài thí, pháp thí, vô ý thí ở đây thì nó có đối tượng. Còn tất cả những cái mình bỏ đây nó có đối tượng mà mình nhìn vô để mình chuyển cái nội tâm, mình dùng cái đạo lực, mình buông xả nội tâm mình thôi. Không có cái đặc, nó không có đối tượng. Đó, tu cái này á là không có đối tượng. Cái mà mình bỏ ra đây á là mình bỏ ra không phải tiền, không phải cái sức lực của mình, mà mình bỏ vọng niệm, có phải không? Cái này mình muốn ăn thịt uống rượu là mình muốn, mà mình bỏ muốn đi là mình bỏ mình, phải không? Mình bỏ bản ngã đi, mình bỏ vọng niệm của mình đi đó. Vọng niệm ở trong cái nội tâm của mình vậy đó. Như vậy thì mình tu bố thí này mình cần có tiền không? Không cần có tiền, không cần có tiền cũng vẫn là bố thí mà đại nhé, đại bố thí nữa chứ không phải tiểu. Cho nên cái mà nó làm cho mình bỏ được đây là đạo lực. Đạo lực mà ai cũng có hết á. Đạo lực là Phật tánh á, là tánh giác biết á. Nó hiện ra nó là đạo lực. Nó hiện ra thì nó soi, nó hiện ra nó soi tỏ hết tất cả thật tướng các pháp thì vui được. Thật tướng các pháp là gì? Của cải, mình nhìn thấy của cải đó, thật tướng của nó là hư giả nè, hay giả danh này, duyên hợp giả có, như quyển như quán mình chấp. Tình ăn ái cũng vậy, dâm dục cũng vậy, là những cái trạng thái cấp thời thôi. Tại vì á, cái tình cảm á, con người mà cái tình cảm chân thật là trí huệ. Còn cái tình cảm mà ăn ái dâm dục này nó xảy ra gì đó, buổi ra ngày vậy á, rồi sau đó rồi nó hết. Nó như sống cồn vậy, phải không? Đó. Cái Phật nói cho người ta rất là hay gì đó, hay đó. Mà cái mà nó làm cho mình ngừng lại được như thế này là nó vô hình. Mà cái tâm của mình ham muốn có hình không? Không. Vọng niệm của mình có hình không? Không. Cho nên phải lấy cái vô hình, trị cái vô hình. Cái vô hình mới trị được cái vô hình. Không bao giờ lấy cái kia mà trị cái có được. Cũng như hồi đó cô kể chuyện cho quý vị đó. Tất cả 5-6 thầy trò tu ở trên núi cao, tu thiền định, thì có một cái con ma đó là con quỷ đó, nó tới mà ngày nào nó có thần thông. Nó hiện ra Đức Phật của mình bắt đi nè, nó hiện Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề nói pháp nè, rồi nó hiện qua Bồ Tát nè, nó hiện đủ thứ. Mà mấy thầy đang ngồi thiền vậy thì tao nào là nhạc trời rồi tới thảy tùm lum rồi tu không được. Rồi mấy ông đệ tử nói thầy bữa nay sao Phật hiện ra rồi mai thì Bồ Tát hiện ra, vậy làm sao không yên? Thì làm sao bây giờ? Thì ông thầy nói sao á, khi nó hiện ra thì con thấy là không, con thấy nó giả thôi. Nếu thiện cái thì Phật tới đây rồi, lát nó hiện, lát nó không. Ồ, nó hiện gió bão, nó hiện cát bay, nó hiện đủ thứ, nó phá cho không tu được. Thì ông thầy không biết, mấy tụi con cứ làm tin quán cho nó là không có, quán không. Thì thời gian nó hiện hoài không được, cái nó mất tiêu à. Thì mấy đệ tử nói, chứ bây giờ nó mất tiêu rồi thầy. Cái hòa thượng nói đâu có gì đâu. À, thì bây giờ nó hiện ra là có, phải không? Nó có khoảng bao nhiêu, Đức Phật cao bao nhiêu, rồi gió thổi là tiếng ù ù lại sao. Nó hiện ra là nó có hình. Nếu mình đem cái có mình trị nó thì không được. Bây giờ mình nói mình đem cái xong để mình trị cái có, phải không? Mình đem cái xong mình trị có thì có tiêu rồi, mà đem có trị có thì không được. Cho nên Đức ông thầy biểu đem cái xong trị vậy thôi. Cho nên cái này vô hình. Bây giờ cái thứ hai nữa, bây giờ cái này là bố thí nè. Bây giờ trì giới ba la mật nha. Thì trì giới ba la mật nè,
giờ bố thí biết rồi.
Bố thí đây là bố thí gì? Xả đi, bỏ đi cái vọng niệm trong lòng mình nè, phải không? Cái gì bỏ được cái vọng niệm trong lòng mình? Phật tánh đó, cái tánh giác biết nó hiện lộ ra là nó xoay, nó làm cho mấy cái này cũng hết. Để đây bây giờ trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật, trì là giữ gìn, trì ha, không cho. Ví dụ chiều nay mình không ăn chiều mà nó thấy hủ tiếu ngon quá, nó muốn mình ăn tô thì sao? Không, mình không ăn, phải không? Giới là gì? Giới là luật lệ nè, là ranh giới, là phép tắc, là khuôn mẫu. Để đúc lên cái bánh cam, đúc lên cái bánh trung thu á, và là nấu chè sôi nước, cái gì không phép tắc hết. Cái này giới đây là cái phép tắc luật lệ ranh giới nè, khuôn mẫu để chi? Để gỡ bỏ cái ảo tưởng này, gỡ bỏ những ảo tưởng mình tưởng cái đó là đúng cho mình chạy theo. Thì bây giờ mình muốn thành Phật thì không có được chạy theo cái kia, nó có cái đường đi, phải không? Sống theo chánh trực nè, mấy cái này nè. Giới để làm gì? Để hoàn hảo thân tâm. Cái thân tâm mình không có hoàn hảo. Một lát tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Cái tâm của mình nó có lúc nào nó không muốn đi ra, nó không vô. Rồi á, giới để làm gì? Để trong sạch các nghiệp nè. Nếu không trong sạch các nghiệp thì có mình bị quả báo á, mình trả này, mình trả nợ, rồi dây nợ, rồi nợ trả nợ một ai. Rồi á, mình giữ giới để dứt dòng luân hồi. Đó. Cho nên bậc Bồ Tát á, trước phải bỏ ảo giác mê lầm trước. Nếu mình một vị Bồ Tát, mình tu lục độ, mình cứu độ chúng sanh, mà mình là cái người mang nhiều ảo giác thì mình có cứu độ chúng sanh được không? Không. Cho nên Bồ Tát phải, cái này là sáu pháp này là pháp tu của bậc Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Thì nếu mình muốn cứu độ chúng sanh thì mình không có thể nào là con người ảo giác được. Ảo giác là gì? Ảo giác là mình nhìn còn mê lầm. Ví dụ
không có thiệt,
không phải nói duyên hợp, nói giả có mình nói nó thiệt có, rồi nó không có thường còn mà mình nói nó thường còn, có phải là ảo giác không? Ảo là giống như ảo thuật vậy, ảo thuật thì chúng không, ảo thuật nó chỉ thuật ra thôi, nó bỏ cái miệng cái gì đi vô hạnh nó nuốt xuống rồi mình thấy ra, cái nó nhả ra hai ba cục, như vậy đâu có phải là thiệt phải không? Cái đó là ảo giác, là cũng như là ảo thuật thôi, ảo thuật thì đâu có trúng đâu, có thiệt đâu. Cho nên á, bậc Bồ Tát á trước phải bỏ cái ảo giác mình làm trước, rồi sau đó mới có thể cứu độ chúng sanh được. Nếu mình cứu độ chúng sanh mà mình còn ảo giác thì không có được. Nếu chúng ta không, chúng ta mà nếu mà thật sự muốn cứu độ người, muốn cứu độ người khác, muốn cứu độ chúng sanh mà mình chưa có buông xả những cái ảo giác, mình còn mê lầm đó, thì mình chưa tháo gỡ được những cái mê lầm ở trong cái đầu óc của mình, thì mình đâu có làm sao cho người khác hết mê lầm được, có phải không? Mình trước nhất mình phải bỏ mê lầm, mình mới làm cho người khác hết mê lầm được đó. Muốn vậy thì mình muốn bỏ những hết những cái mê lầm, mình muốn bỏ hết những cái dục vọng trong lòng mình, thì mình phải nương theo giới luật chứ, phải không? Đó, mình phải nương theo giới luật, sống theo khuôn phép nè, sống theo ranh giới nè, rồi để hoàn hảo chính mình trước, có phải không? Mình phải hoàn hảo chính mình trước, rồi á mình phải có một cái đời sống thanh tịnh trong sạch đó, rồi chánh trực nữa, phải không? Phải chánh trực, rồi không có chạy theo ảo tưởng, không có tạo nghiệp nữa, thì mình mới cứu độ người. Chứ mình á, mình còn tùm lum đó mà mình cứu độ gì vậy, phải không? Mình muốn cứu độ người ta rồi biết thì trước tiên mình phải biết lỗi, phải không? Rồi mình á, mình muốn giúp người thì mình không có bị thiếu nợ. Chứ mình thiếu nợ mình trả không hết, rồi bây giờ mình tiện đâu giúp người ta. Nói rồi á, mình phải sống, mình ở đời mình vậy, đâu phải mình nói mà kêu là giáo dục người phải có hai, một là thông giáo, hai là khẩu giáo. Khẩu giáo là mình nói ra, nhưng mà cái thông giáo, cái bà kia nói ơi chị ơi, chị đừng có cờ bạc nha, chị đừng có mắc nợ mắc nần người ta, chị phải sống cuộc đời thanh bạch đi, chị mới được ăn nhàn tự tại. Bà nói vậy nhưng mà bà mắc nợ 20,000 thì sao? Thế không có được. Nói thì nói chứ. Nói thì bảo vậy nha.
Ta mình phải sạch sẽ.
Dạ, mình phải sạch sẽ mới nói người ta được.
Nói người ta được chứ.
Rồi thứ ba nữa là nói gì, nghe không? Giáo dục ba la mật. Ba la mật ở đây là rốt ráo. Muốn tu một hạnh rốt ráo thì phải tu trong tâm. Rốt ráo ở ngoài không rốt đâu, thấy không? Phải tu từ trong tâm. Hồi giờ mấy vị tưởng bố thí là tôi có 10 đồng tôi gửi cho trời gạo ha. Cái gì nữa? Bố thí á, là bố thí vậy thôi. Nhưng mà bữa nay quý vị thấy bố thí ở đây không? Không cần tiền. Bố thí là mình đang giận ai? Bây giờ chiều nay về bắt đầu phải không? Bố thí chiều nay bắt đầu về cái mình tính mình giận ai, mình nói gì cái mình nói thôi. Bố thí á, đại bố thí ha? Bỏ cái tâm của mình là đại bố thí. Khó lắm, khó lắm. Bây giờ tới nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn là chịu đựng chờ đợi, nhẫn nại chờ đợi, phải không? Ở trên đời này cái gì nó có cái chu trình của nó, đủ duyên nó mới thành nè. Mình muốn không có được. Nhục đó là nhục nhã khó khổ lắm. Nhẫn nhục là chịu đựng chờ đợi, chịu đựng những cái khó khổ để mà chờ đợi. Chứ mình đừng có muốn liền. Mới trồng cái ớt qua cái bên này biểu nó có trái, đâu có được, phải không? Hả? Thế là tất nhiên là sao phải an nhiên chịu đựng nè, an nhiên chịu đựng chứ không phải đau khổ chịu đựng nha. Nói trời ơi tôi ráng chịu đựng quá, cái mặt mình nhăn nhéo chưa anh, vậy là bởi mình nhăn vô mình chịu đựng mà mình tỉnh bơ à, thấy không? Mà ngộ nó mới gì gan dạ một chút đi, kêu là can đảm đó. Can là cái gan, đỡm là mật, thấy không? Những cái người nào mà lá gan bự với lại mật mật nhiều là mấy người đó gan lắm, kêu là can đảm. Cái này an nhiên chịu đựng nè, chờ đợi cho đủ duyên, chứ không phải chữ ông dùng nha. Rồi mà không tỏ ra bồn chồn hết á, cái cái này mới quan trọng nè, phải không? Đó là nhẫn nhục phải được vậy nè, phải an nhiên, phải không buồn chồn mà không hấp tấp vậy đó. Chờ đợi ha.
Duyên nó đến là nó đến.
Hồi xưa các vị tu sĩ á,